Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi đang ở núi Linh Thứu, là nơi mà Đức Phật đã thuyết giảng về bộ kinh Pháp Hoa. Đây là một trong những bản kinh hết sức là phổ biến trong nền văn học Đại Thừa của Phật giáo, và tất cả những người Phật tử tu tập theo Đại Thừa cũng đều đã tụng đôi ba lần là chí ít cái bản kinh Pháp Hoa này.
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được gọi tắt đó là kinh Pháp Hoa, là một trong những bộ kinh Đại Thừa quan trọng nhất được lưu hành rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Thiền Thai Tông đã lấy kinh này làm giáo lý căn bản của mình. Kinh này đã chứa đựng những cái quan điểm chủ yếu của Phật giáo Đại Thừa, đó chính là giáo pháp chỉ rõ cái khả năng giải thoát của mỗi chúng sanh trong cuộc đời. Kinh này được Phật giảng vào khoảng thời gian cuối đời của mình và được kết tập vào khoảng năm 200. Trong kinh này, Đức Phật chỉ rõ có nhiều cách để giác ngộ và chúng chỉ là phương tiện nhất thời, nhưng cuối cùng nó chỉ là một. Chỉ tùy cơ duyên mà sử dụng các phương tiện mà nói ra tam thừa, nhưng thực chất chỉ có một Phật thừa dẫn đến giác ngộ, bao trùm cả Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa. Trong kinh có ghi lý do Đức Phật xuất hiện ra nơi đời này chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà người Phật tử Việt Nam của chúng ta thường trì tụng đây, đó chính là bản dịch của Ngài Kumala Thập đã dịch từ tiếng Phạn sang chữ Hán, và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Toàn bộ cấu trúc của bộ kinh được chia làm 7 quyển và 28 phẩm.
Từ ngày hôm nay cho đến 7 ngày sau, chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý đại chúng 7 cái thí dụ ở trong kinh Pháp Hoa, được gọi là Pháp Hoa Thất Dụ. 7 cái thí dụ này hết sức là nổi tiếng và hàm chứa hết sức là cô đọng những điều mà Đức Thế Tôn muốn nói với chúng ta trong cuộc đời này. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cái dụ đầu tiên, đó chính là Hỏa Trạch Dụ. Hỏa Trạch Dụ hay còn gọi là ví dụ về nhà lửa. Câu chuyện được kể như thế này: có một ông trưởng giả rất là giàu có, ông ta có rất nhiều con và rất yêu những đứa con của mình. Những đứa con đó thì vô tư ngây thơ, cho nên không biết được rằng mình đang bị một cái tai nạn sắp sửa ập vào trong thân thể của chính mình. Đó chính là cái căn nhà mà chúng đang rong ruổi, chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc để vui chơi ở trong đó, nó đang bị cháy. Ông trưởng giả này thấy được cái nguy cơ tất cả những đứa con của mình có thể bị cháy ở trong căn nhà này, cho nên hết sức lo lắng và muốn con của mình thoát ra khỏi. Nhưng mà những đứa con của ông trưởng giả đây thì do vì mê chơi, nó cũng không biết được rằng thế nào là lửa, thế nào là nhà, thế nào là cháy, thế nào là đau khổ. Cho nên ông ta liền nghĩ như thế này: bây giờ mình hãy dụ cho con của mình nó ra khỏi nhà lửa bằng cách là nói với nó rằng ở ngoài sân cha đã để xe dê, xe hươu, xe trâu, tất cả ba cái loại xe này được trang trí hết sức là đẹp đẽ. Các con hãy chạy ngay ra ngoài nhà đi, cha sẽ cho các con tất cả những đồ mà các con yêu thích đó. Những người con này nghe nói như vậy thì liền lập tức chạy ùa ra ngoài để mà được tất cả những cái xe báu kia. Khi các con đã ra khỏi nhà rồi thì người cha này nghĩ rằng mình của nhiều vô tận, cho nên có thể ban cho các con một cái xe đẹp lộng lẫy hơn ba xe kia. Thưa đại chúng, qua câu chuyện này, bóng dáng của Đức Thế Tôn đó chính là ông trưởng giả kia. Còn những đứa con của ông còn ham chơi, mê ngủ, ham tiền, tài, danh phận, địa vị, được mất hơn thua của cuộc sống, giống như là chúng ta đây. Đức Phật đã thấy được cái tâm trí thấp kém của chúng ta, cho nên Ngài đã sắm ra ba cái chiếc xe, đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa, để cho tất cả chúng ta tùy theo cái sở thích của mình mà nương theo đó tu tập. Nhưng rốt ráo cuối cùng thì Ngài vẫn hướng chúng ta đến một cái thừa duy nhất, đó chính là Phật thừa mà thôi. Còn cái nhà kia, đó chính là nhà lửa tam giới, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó luôn luôn thiêu đốt chúng ta từng ngày mà chúng ta không hề hay biết. Qua câu chuyện này, chúng ta càng tri ân Đức Thế Tôn đã vì chúng ta mà mở bày tất cả cửa phương tiện để có thể dẫn dụ chúng ta bước lên trên con đường an lạc và thảnh thơi. Chúng ta nguyện với lòng mình rằng đời đời kiếp kiếp sẽ nương nơi giáo lý của Đức Thế Tôn để vượt qua tất cả những trở ngại gian lao của đời sống này một cách thanh thản nhẹ nhàng. Cầu chúc cho tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.